Cambodia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình sáng thứ Năm ngày 29 tháng 11 năm 2012, phát thanh từ 6 giờ tới 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz. Và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét. Thưa quý vị, phần thời sự sau bản tin, chúng tôi có bài phỏng vấn chuyên gia Walter Lohmann của Sáng hội Heritage ở Washington DC liên quan đến phản ứng của Hoa Kỳ đối với sự kiện Trung Quốc in bản đồ gồm cả lãnh thổ tranh chấp lên hộ chiếu phổ thông. Kế tiếp là ghi nhận về sự kiện đã có hơn 140 nhà trí thức Việt Nam ký tên vào tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc, cũng về sự kiện hộ chiếu in hình lưỡi bò. Sang lĩnh vực kinh tế, chúng tôi có bài về nhiệm vụ đầy khó khăn của chính phủ Việt Nam khi đặt mục tiêu phá băng thị trường bất động sản trong những tháng sắp tới. Ngoài ra, chúng tôi có cuộc trao đổi của các bạn trẻ về cuộc sống ở Bắc Trà My, Quảng Nam, trong bối cảnh động đất xảy ra liên tục từ khi có đập thủy điện sông Chanh Hai. Phần cuối chương trình là mục sức khỏe và đời sống, tuần này tìm hiểu về bệnh tay chân miệng. Nhưng trước hết là bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Thanh Quang và Khánh An xin gửi đến quý vị bản tin sáng nay. Thưa quý vị, Hoa Kỳ hoan nghênh Trung Quốc tham dự cuộc thao dượt hải quân vào năm tới do Mỹ dẫn đầu. Bộ trưởng Hải quân Ray Mabus cho biết như vậy vào ngày hôm qua trong chuyến viếng thăm Hoa Lục. Qua bản công bố được tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh phổ biến, ông Mabus cho biết Washington hoan nghênh Bắc Kinh tham gia trong cuộc tập trận ở vùng vòng đai Thái Bình Dương vào năm 2014. Nhưng sứ quán Mỹ không xác nhận Trung Quốc có chính thức chấp nhận lời mời tham dự này hay không, vốn phát xuất từ Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta khi ông viếng thăm Hoa Lục vào tháng 9. Lời mời ấy được đưa ra vào lúc Hoa Kỳ ra sức trấn an Bắc Kinh về kế hoạch chuyển trục chiến lược sang vùng châu Á, Thái Bình Dương, trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng có hành động quyết đoán trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải với các nước láng giềng. Trong đợt thao dượt hải quân quốc tế gần đây nhất, từ cuối tháng 6 tới đầu tháng 8 vừa rồi, diễn ra quanh quần đảo Hawaii, có chừng 22 quốc gia và hơn 40 chiến hạm tham dự, mà hải quân Hoa Kỳ mô tả là quy mô nhất trên thế giới.
Indonesia cho rằng phi cơ dân sự Sukhoi do Nga chế tạo vẫn hoạt động tốt, mở đường cho Moscow xuất khẩu loại máy bay này sang thị trường hàng không đang phát triển nhanh chóng của Indonesia. Mặc dù cuộc điều tra còn đang tiếp diễn liên quan vụ rớt loại phi cơ này khiến tất cả 45 người trên phi cơ tử nạn. Chiếc siêu phản lực Sukhoi 100 ấy tông vào ngọn núi lửa Salak cao 2.200 mét tại mạn Tây đảo Java hôm 9 tháng 5, khi bay biểu diễn để quảng cáo loại máy bay này tại Indonesia. Phát ngôn viên Bambang Irvin của Bộ Giao thông Indonesia giải thích rằng giới hữu trách Indonesia xem xét cách kiến trúc, thiết kế cùng động cơ của loại máy bay này và nhận thấy máy bay đáp ứng các tiêu chuẩn của quốc tế và của Indonesia. Sự chuẩn thuận đó cho phép Nga bán phi cơ Sukhoi cho Indonesia, nơi hãng hàng không Katika đặt mua 30 chiếc và hãng Sky Aviation đặt mua 12 chiếc, với giá mỗi chiếc Sukhoi này chừng 30 triệu đô la.
Pakistan hôm qua thử nghiệm thành công hỏa tiễn đạn đạo có khả năng nguyên tử, có thể bắn tới mục tiêu xa 1.300 km. Theo quân đội Pakistan, thì loại hỏa tiễn tầm trung Hafi này có thể bắn tới các mục tiêu ở Ấn Độ. Thông tin của quân đội Pakistan cho biết, cuộc thử nghiệm loại hỏa tiễn ấy nhằm củng cố khả năng ngăn chặn của Pakistan cùng nền an ninh quốc gia. Pakistan và Ấn Độ phát triển phi đạn nhiều tầm khác nhau kể từ khi hai nước tiến hành việc thử nghiệm nguyên tử vào tháng 5 năm 1998.
Ba quản lý của một xưởng may mặc tại Bangladesh bị bắt hôm qua, khi diễn ra cuộc chống đối mạnh mẽ bước sang ngày thứ ba, liên quan vụ hỏa hoạn ở cơ sở này khiến gây tử vong hơn 100 người. Chính phủ quy trách những kẻ phá hoại đã gây ra thảm họa ấy hồi cuối tuần, và cảnh sát cho hay đã bắt giữ hai người khi hình của họ trên một đoạn phim cho thấy đang phóng hỏa kho vải bông tại một cơ xưởng khác. Các nhân chứng cho biết ít nhất 20 người biểu tình bị thương hồi hôm qua tại khu công nghiệp Ashutliya thuộc thủ đô Dhaka khi cảnh sát đẩy lui những người chống đối vốn yêu cầu cơ xưởng phải có biện pháp an toàn, đồng thời trừng phạt những ai có trách nhiệm gây hỏa hoạn vừa nói, khiến 111 người chết và hơn 150 người khác bị thương. Các tổ chức nhân quyền kêu gọi công ty phương Tây ký kết chương trình an toàn lao động tại xứ Bangladesh xuất khẩu hàng may mặc nhiều thứ nhì trên thế giới.
Có thêm nhiều nước Âu Châu theo chân Pháp hậu thuẫn Palestine trong nỗ lực xin quy chế quốc gia giới hạn cho Palestine vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, Anh Quốc do dự vì muốn bảo đảm rằng Palestine không thưa Israel ra tòa án hình sự quốc tế. Đức cho biết phản đối việc nâng cấp ngoại giao cho Palestine tại Liên Hợp Quốc và cùng với Israel và Hoa Kỳ lập luận rằng con đường đúng đắn duy nhất dẫn tới quy chế quốc gia cho Palestine phải qua thỏa thuận hòa bình, phát xuất từ kết quả đàm phán trực tiếp giữa Palestine và Israel. Quy chế quốc gia giới hạn có thể cho phép các vùng đất Palestine được kiện ra tòa án hình sự quốc tế cùng những cơ quan quốc tế khác. Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas đang dẫn đầu cuộc vận động để Palestine được hưởng quy chế vừa nói, và một số chính phủ châu Âu hiện sẵn sàng ủng hộ ông sau khi xảy ra cuộc đụng độ trong 8 ngày giữa Israel và phe Hồi giáo quá khích tại dải Gaza, là phe chủ trương xóa sổ Israel và chống lại mọi nỗ lực của ông Mahmoud Abbas mưu tìm giải pháp hòa bình.
Vừa rồi là bản tin buổi sáng mở đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, việc Trung Quốc cho in bản đồ quốc gia có đường đứt khúc 9 đoạn lên hộ chiếu phổ thông được xem là hành động mặc nhiên công nhận hải phận đang tranh chấp là thuộc về họ. Trước tuyên bố này, hôm 26 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Victoria Nuland cho biết, đóng dấu thị thực vào passport mới của Trung Quốc không có nghĩa là chấp nhận bản đồ hình lưỡi bò in trên hộ chiếu. Tuy nhiên, theo ông Walter Lohmann, Giám đốc nghiên cứu châu Á của Sáng hội Heritage tại thủ đô Washington, D.C., lời phát biểu trên của bà Nuland là chưa đủ mạnh. Sau đây, mời quý vị nghe cuộc trao đổi của Vũ Hoàng với ông Lohmann. Trước hết, ông cho biết.
I think that the U.S. should take a very strong position on what this map implies. You know, I mean, clearly it implies Chinese sovereignty over.
Tôi nghĩ là Hoa Kỳ nên có thái độ cứng rắn hơn với việc Trung Quốc cho in bản đồ với đường 9 đoạn trên hộ chiếu phổ thông của họ. Rõ ràng điều đó ám chỉ rằng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, và những tranh chấp này còn đụng chạm đến lãnh hải cả Ấn Độ và Đài Loan. Mặc dù là chỉ về mặt danh nghĩa, nhưng phản ứng của Hoa Kỳ là phải cho thấy rõ hành động của Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ rằng chưa có một quốc gia nào ở ngoài khu vực đang tranh chấp, nhất là Hoa Kỳ, mà đã có một thái độ rõ ràng về hành động leo thang của Trung Quốc. Ngược lại, về phía Trung Quốc thì họ nghiễm nhiên coi như mọi thứ đã sẵn có và cho in hình bản đồ mới lên hộ chiếu. Chúng ta cần phải cho Trung Quốc biết rằng chủ quyền ở Biển Đông không phải là hoàn toàn của họ, và việc họ đang làm gây ra nhiều rắc rối cho các nước láng giềng.
Vâng, thưa ông, là với cái lời phát biểu của bà Nuland thì có thể nhận thấy là phía Hoa Kỳ cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn về cái hành động mới này của Trung Quốc, thì ông nghĩ sao về cái điều này ạ?
I mean, it was not strong at all. I mean, it was not strong at all. All she said is that she would, you know, that the administration will have a conversation with somebody about it. They didn't even say that they would talk to the Chinese.
Tôi muốn nói là lời phát biểu của bà Nuland không mạnh mẽ chút nào. Toàn bộ lời phát biểu của bà chỉ là chính quyền Hoa Kỳ nên có một cuộc nói chuyện với một người nào đó về vấn đề này. Bà Nuland thậm chí còn không nhắc đến cả tên Trung Quốc là nước mà Hoa Kỳ cần phải nói chuyện với. Tôi cho là phát biểu như vậy không đủ mạnh. Theo tôi thì ít nhất bà Nuland nên phát biểu rằng hành động mà Trung Quốc thực hiện đang gây ra nhiều rắc rối cho các nước láng giềng, và Trung Quốc cần phải hiểu rằng phần lãnh hải của họ là đang có tranh chấp, và chính bản thân họ đang tạo ra những bất an cho toàn khu vực. Bà Nuland cũng cần phải nói thẳng rằng Trung Quốc chính là quốc gia gây nên bất ổn, và Trung Quốc là nhân tố khiến tranh chấp leo thang, đối với các nước có tuyên bố chủ quyền, chẳng hạn như với Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam hay là Philippines. Tôi nghĩ rằng ít nhất phía Hoa Kỳ phải chỉ cho Trung Quốc thấy điều đó, nhưng Trung Quốc lại càng cố tình không hiểu.
Vâng, cảm ơn ông. Nhưng mà bà Nolan là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để nói lên cái phản ứng của Hoa Kỳ. Vậy theo ông thì Hoa Kỳ ngoài ra cần phải làm những cái gì trước những cái bước đi thiếu cơ sở pháp lý của Trung Quốc như vậy?
Yeah, I think they have to put out a stronger statement. I mean, they have to point out what a big problem this is. You know, when you take disputed territory.
Tôi nghĩ là Hoa Kỳ phải mạnh mẽ hơn nữa, phải chỉ ra đâu là nguồn gốc gây ra những căng thẳng. Trung Quốc không thể tuyên bố những phần lãnh hải đang tranh chấp như là chủ quyền của mình. Khi người dân Trung Quốc mang những hộ chiếu của họ đến các quốc gia khác, các quốc gia này đóng dấu vào đó, thì điều này càng khiến tình hình hòa giải thêm phức tạp. Làm sao có thể giải quyết được vấn đề khi mà Trung Quốc cố tình không hiểu mọi chuyện? Làm sao có thể giải quyết được vấn đề khi mà Trung Quốc cố tình đưa ra những phần đang tranh chấp vào bản đồ của họ, rồi in vào hộ chiếu phổ thông? Thậm chí, giả sử bây giờ nếu anh du lịch đến Trung Quốc, anh chỉ cần bay đường bay nội địa, những tạp chí trên máy bay cũng in hình bản đồ với đường đứt khúc chín đoạn đang tranh chấp. Điều đó làm cho mọi người nghĩ rằng nó thuộc về Trung Quốc một cách tự nhiên. Vì lý do đó phải có một ai đó nói thẳng với Trung Quốc rằng thái độ như vậy sẽ gây ra bất ổn tại khu vực. Họ phải ngồi xuống đàm phán và thỏa hiệp với các quốc gia láng giềng.
Vẫn tính cho đến bây giờ thì mới có tổng cộng là 5 quốc gia mới lên tiếng phản đối lại cái hành động này của Trung Quốc. Trong khi chờ đợi phía Hoa Kỳ có thêm những cái phản ứng mạnh mẽ hơn, thì theo ông các quốc gia khác nên có cái cách hành xử ra sao ạ?
Whatever the other countries do, it's important, but it's not enough. I mean, because the United States is much bigger but stronger.
Tôi cho rằng dù mọi quốc gia có làm gì đi chăng nữa thì cũng không đủ so với Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ mạnh hơn, lớn hơn và đã có sự hiện diện ở Biển Đông. Giờ đây vấn đề chỉ là thái độ của Hoa Kỳ còn yếu. Tôi không muốn nói là thái độ trung dung, mà là Hoa Kỳ đang lùi lại, và thái độ như thế rõ ràng đang phương hại đến các quốc gia khác cùng tuyên bố chủ quyền ở nơi vùng đang tranh chấp.
Vâng, chúng tôi cũng đồng ý với quan điểm của ông. Tuy nhiên là nếu mà chỉ trông chờ vào phía Hoa Kỳ thì tôi e là chưa đủ. Giờ đây tối thiểu là 10 quốc gia Đông Nam Á cần phải hợp tác lại để có cái hành động dứt khoát trước Trung Quốc, nhất là về cái vấn đề đàm phán đa phương COC. Thì ông thấy như thế nào ạ?
Unity on the part of the ASEAN and American support is what's going to get the Chinese to the table. Now, ultimately, the solution is serious, robust.
Tôi cho rằng sự đoàn kết của khối ASEAN cộng với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ có thể sẽ buộc Trung Quốc phải ngồi vào bàn đàm phán đa phương. Tôi cho rằng giải pháp cuối cùng là một bộ quy tắc ứng xử cứng rắn. Đó là mục đích mà các quốc gia ASEAN cần phải có để đối mặt với Trung Quốc. Nhưng mà như anh biết đó, giờ đây thì chính bản thân các quốc gia ASEAN lại không có sự đồng thuận và đoàn kết. Đồng thời quan điểm của mỗi quốc gia về vấn đề tranh chấp chủ quyền cũng khác nhau. Chẳng hạn, quan điểm của Việt Nam và Philippines khác với Brunei và Malaysia. Thậm chí một số quốc gia còn chẳng cần quan tâm. Họ thấy rằng việc Trung Quốc tuyên bố toàn bộ chủ quyền ở Biển Đông không liên quan gì đến họ.
Vâng, chúng tôi cũng hiểu điều đó, nhưng mà giờ quay ngược lại một chút với cái chính sách gọi là quay trở lại châu Á của chính quyền Obama, thì có thể thấy là Hoa Kỳ quan tâm đến châu Á này, quan tâm đến Biển Đông và có cả những cái lợi ích tại đây. Nhưng không lẽ là Hoa Kỳ không thể có một cái giải pháp nào cụ thể hơn để ngăn chặn Trung Quốc lại thưa ông?
Well, physically blocking them is very hard because, you know, that entails some kind of use of force.
Tôi cho rằng nếu sử dụng sức mạnh để chặn họ lại thì rất là khó, bởi nó sẽ kéo theo việc sử dụng lực lượng quân sự. Tôi nghĩ rằng đó là một nước cờ sai. Thực ra thì cũng còn nhiều những biện pháp khác, chẳng hạn kinh tế, chính trị, ngoại giao, vẫn còn nhiều những biện pháp khác có thể sử dụng được trước khi tính đến sức mạnh quân sự. Tuy nhiên tôi cũng muốn nhắc lại chuyện ở bãi cạn Scarborough. Philippines mặc dù đã rút tàu về, thế nhưng Trung Quốc vẫn cho tàu ở lại ngoài đó. Nếu giả sử Hoa Kỳ thực sự hỗ trợ Philippines khi căng thẳng vẫn còn, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Bên cạnh đó tôi cũng muốn nói thêm là chính sách gọi là quay trở lại châu Á mà chính quyền Obama đang thực hiện còn liên quan đến cả chuyện ngân sách cho lực lượng quân sự cũng như các hoạt động thương mại tự do ở vùng biển nữa. Nếu Hoa Kỳ gặp khó khăn về ngân khoản cho chi phí quốc phòng như hiện tại hay các vấn đề về giao thương tự do không được đảm bảo, thì dù đó có là chính sách quay trở lại châu Á, chính sách cân bằng lại châu Á hay gì gì đi chăng nữa, thì nó cũng không đạt được kết quả gì.
Vâng, xin cảm ơn ông Loman đã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do chúng tôi.
Thưa quý vị, hơn 140 trí thức Việt Nam tính đến ngày 27 tháng 11 đã ký tên vào tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Danh sách những vị trí thức Việt Nam đầu tiên ký vào tuyên bố vừa nêu gồm những vị nhân sĩ, giáo sư, các nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực, các tu sĩ. Họ là những người đang sinh sống làm việc tại Việt Nam và cả ở nước ngoài. Số trí thức Việt Nam có chung quan điểm cực lực phản đối hành động bị cho là khiêu khích của nhà cầm quyền Trung Quốc khi phát hành hộ chiếu công dân có in hình lưỡi bò trên đó. Theo các trí thức ký tên trong tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân, thì hành động đó của chính quyền Trung Quốc có tính toán kỹ lưỡng bấy lâu nay. Giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, một trong những người ký tên vào bản tuyên bố, nhắc lại cơ sở phản đối của những trí thức Việt Nam đối với hộ chiếu in hình lưỡi bò của Trung Quốc như sau.
Nghe đâu thì thực ra thì cái việc này là đã có từ trước, từ lâu rồi, nhưng mà vừa rồi thì nó mới rộ lên. Và người ta mới thấy rằng hóa ra đây chính là cái bộ mặt thật của thế giới cầm quyền Trung Quốc trong cái âm mưu muốn biến Biển Đông thành cái ao nhà riêng của mình. Thì thực ra đó, cái âm mưu bành trướng này á, thì nó có từ rất lâu. Trong 50 năm qua, họ liên tục có những hành động bước đi thể hiện rất rõ ràng cái mục đích này. Từ cái việc xâm chiếm ra hòn đảo của các nước trong khu vực của Việt Nam, của Philippines, v.v. Rồi đồng thời liên tục đưa ra các tuyên bố trên mọi diễn đàn quốc tế. Và quan trọng hơn nữa là một loạt những cái bản đồ mà có thể nói rằng là cái cuộc chiến bản đồ đó. Nó nằm trong toàn bộ cái âm mưu của thế giới cầm quyền Trung Quốc. Cho nên cái việc in cái bản đường lưỡi bò hoang tưởng với hộ chiếu của công dân nước này á, là một cái bước tiến mới trong cái tham vọng khống chế Biển Đông. Nếu mà phân tích vào thì đây là một hành động cực kỳ nham hiểm, không phải chỉ riêng cho Việt Nam mà cho các nước ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế có chung quyền lợi trên Biển Đông.
Một người nằm trong số 140 trí thức đầu tiên ký vào tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân là kiến trúc sư Trần Thanh Vân, người trước đây từng học tập tại Trung Quốc, cũng cho biết cần phải làm đúng nguyên tắc.
Cái gì cũng có nguyên tắc của nó. Ai đến Việt Nam, bất kể người nước nào, họ cũng đều có lý do riêng của họ, và chúng ta thông cảm với họ. Nhưng nếu nhà nước họ mà làm thủ tục không được chấp nhận, quan hệ ngoại giao không được đúng, thì họ vẫn sẽ chịu thôi, vì họ phải tự đấu tranh với chính quyền của họ. Cái đó tôi nghĩ là này là không loại trừ những người dân nước Trung Quốc hoặc bất cứ nước nào đến đây cũng đều có những lý do chính đáng. Dù đến đi chơi cũng chính đáng. Đi chơi thì đi một ngày đàng vào một sàng khôn, đi chơi cũng là tốt, mà tôi nghĩ là cũng cần hoan nghênh. Trong có điều nếu như giấy tờ thủ tục ngoại giao không đúng thì ta vẫn phản đối. Mà phản đối tốt nhất tức là gì? Là không chấp nhận, không làm cái mới là đứng đắn. Và tôi hoan nghênh một số anh em công an một vài cửa khẩu đã bắt đầu như thế rồi đấy. Trong nhóm này hôm nay như thế, nhóm ngày mai có được làm thế không? Liên quan đến mấy cái anh chàng chỉ huy, bánh thành chỉ huy thì nghe lệnh của ai thì chúng ta cũng biết rồi.
Trong tuyên bố, các trí thức Việt Nam cho biết họ ủng hộ tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khi tuyên bố việc làm đó của Trung Quốc là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan đến Biển Đông. Giáo sư tương lai cho rằng cần phải nêu rõ những âm mưu của phía Trung Quốc cho mọi người dân được thấy.
Nếu như ai đó chỉ đặt cái lợi ích kinh tế, ví dụ lợi ích du lịch, lợi ích đầu tư lên trước, thì sẽ chấp nhận cái điều này. Và khi chấp nhận cái điều này, tức là đã mập vào cái kịch bản của Trung Quốc và đó là công nhận cái hành động manh trướng và cái thủ đoạn xâm lược của Trung Quốc. Thì đây là một cái toan tính mà không thể không vạch trần trước dư luận quốc tế. Và đối với trong nước chúng tôi thì cái việc vạch trần cái điều này ra có ý nghĩa lớn lắm. Bởi vì từ lâu về mặt nhà nước thì hay nói đến 16 chữ vàng với 4 cái điều trong cái mối quan hệ với Trung Quốc. Thậm chí còn tuyên bố rằng là vấn đề Biển Đông không phải là vấn đề toàn cục trong cái mối quan hệ Việt Trung, rồi là nên để vấn đề Biển Đông làm ảnh hưởng được cái mối quan hệ Việt Trung. Đó là những cái luận điệu không thể nào chấp nhận được. Vì sao? Vì đấy là một cái sự ru ngủ trước cái hành động nham hiểm và xâm lược thực sự của Trung Quốc.
đối với những động thái từ các cơ quan chức năng Việt Nam thực hiện như công an ở một số cửa khẩu không đóng dấu vào hộ chiếu có in hình lưỡi bò của người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, thì kiến trúc sư Trần Thanh Vân vẫn còn nghi ngại và bà đòi hỏi phải quyết liệt hơn và phải làm đến cùng trong vấn đề này.
Thực sự nói, tôi có hiểu một điều là nếu như cái định độ mà chưa xảy ra, máu chưa đổ thì chưa thay đổi được. Ta làm việc gì đó mà ta không tích cực, thì tức là ta kéo dài quan hệ xấu, ta nuôi dưỡng quan hệ xấu. Nếu tích cực hơn, nó có thể xấu đi hôm nay, ngày mai nó tốt lên. Đấy mới là niềm hy vọng của mọi người.
Giáo sư tương lai nhắc lại những bài học lịch sử của Việt Nam trong việc chống lại sự bành trướng của Trung Quốc từ phương Bắc.
Từ thế kỷ thứ 13, đứng trước lực lượng quá chênh lệch mấy chục vạn quân nguyên kéo đến, ông cha ta đã lung hội sức mạnh của dân tộc qua cái hội nghị Diên Hồng để mà phát động cái tinh thần quyết chiến bằng cách nghi trên hai cánh tay hai chữ xóa sát. Chính nhờ đó mới có được 3 lần đánh thắng quân nguyên. Ngày nay, âm mưu của Trung Quốc nghèo hiểm hơn, nhưng mà thế mà lực của Việt Nam cũng khác trước rất nhiều. Đặc biệt là bây giờ chúng ta có cái mối quan hệ với các nước ASEAN. ASEAN rất ngại cái âm mưu bành trướng của Trung Quốc sang Biển Đông, xuống vùng Đông Nam Á. Mà Việt Nam là cái nước cận kề, và Trung Quốc xem như là một cái cương mắc ngang quá học, không cho họ nuốt trôi cái vùng Đông Nam Á và Biển Đông. Lợi ích của họ đối với Biển Đông là có thể nói rất lớn, và họ lại đang muốn trở thành một cái cường quốc về biển nữa, cho nên họ tăng cường cái lực lượng hải quân. Điều đó uy hiếp cái độc lập và cái sự phát triển của các nước Đông Nam Á, cũng như là của nhiều nước có cái mối quan hệ gắn bó với châu Á và Thái Bình Dương, từ Tây Âu, từ Châu Mỹ. Nếu nhà cường Việt Nam nhất tranh thủ được cái lợi thế đó, thì có thể nói còn có thể làm rất nhiều điều tốt hơn là ông cha chúng ta đã làm từ thế kỷ thứ 13.
Bản tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân mà các trí thức Việt Nam đưa ra được làm tại 3 thành phố Hà Nội, Huế, Sài Gòn hồi ngày 25 tháng 11 năm 2012.
Sang lĩnh vực kinh tế tài chính, thưa quý vị, Quốc hội Việt Nam yêu cầu Bộ Xây dựng tập trung giải quyết tình trạng đóng băng bất động sản, điều chỉnh cơ cấu thị trường, cân đối cung cầu và xử lý nợ xấu. Đây là loại nhiệm vụ được cho là bất khả thi đối với tình hình hiện nay. Nam Nguyên cùng quý vị tìm hiểu vấn đề này. Tình trạng đóng băng thị trường bất động sản được Quốc hội xác định là gây nhiều hệ lụy cho nền kinh tế và có yêu cầu cụ thể Bộ trưởng Bộ Xây dựng phải tập trung giải quyết như một nhiệm vụ cấp bách của năm 2013. Nội dung này được đưa vào nghị quyết và được công bố khi Quốc hội kết thúc kỳ họp thứ tư hôm 23 tháng 11 vừa qua. Theo những số liệu được các giới chức Việt Nam công bố chính thức, thì khoảng 1 triệu tỷ đồng đang bị đóng băng theo bất động sản. Kể chung tất cả các loại tín dụng liên quan tới bất động sản, trong đó có vay để đầu tư xây dựng dự án, vay để kinh doanh bất động sản và cả mọi khoản vay được thế chấp bằng bất động sản. Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên, giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, nguyên Giám đốc Học viện Tài chính nhận định.
Hiện nay cái nợ động của tất cả nó vào cái bất động sản mà, nó quá lớn. Thế bây giờ chủ trương của nhà nước ấy là định cứu vãn cái thị trường này, nhưng mà không thể có một cái lực để mà cứu vãn cái đó được. Cả nhà vay nước ngoài cũng không thể nào có được, bởi vì người ta nhìn vào cái thực lực kinh tế trong cái điều kiện khủng hoảng hiện nay, kể cả các nước lớn nó cũng đang khó khăn, huống hồ là các nước nhỏ thì làm sao mà có thể có đủ lực làm cái việc đó được. Cho nên cái cách như thế nào thì cái đó cần phải có cái giải pháp cụ thể của chính phủ.
Nợ xấu của hệ thống ngân hàng, trong đó có nợ xấu từ bất động sản là rất lớn và không thể biết rõ. Các chuyên gia nói tới một hệ thống tài chính ngân hàng không minh bạch và sở hữu chồng chéo như ma trận. Theo ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia nhận định, nghiêm túc mà nói, ngân hàng Việt Nam còn cách xa so với chuẩn an toàn quốc tế. Ông Ngoạn đã trả lời báo chí như vậy bên lề hội nghị ổn định tài chính khu vực Đông Á tổ chức tại Hà Nội vào hôm 27 tháng 11. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa đưa ra một thí dụ cụ thể về tình trạng kẹt vốn, mất vốn trong một thị trường bất động sản bị đóng băng từ mấy năm nay. Theo đó, một dự án bắt đầu vào thời kỳ thực hiện thì trước hết chủ dự án phải có tiền để chi phí giải phóng mặt bằng, phải đền bù cho dân chúng và những tài sản trên mảnh đất đó. Số tiền này không nhỏ và về cơ bản chủ đầu tư phải vay của ngân hàng. Sau đó khi bắt tay vào xây dựng, chủ dự án lại huy động vốn của những người xin mua những căn hộ đó. Gọi vốn này là vốn sau và nó cũng chiếm một tỷ trọng rất lớn. Vốn trước thì phần lớn các chủ đầu tư không có tiền và có thể nói đến 90% là vay của ngân hàng. Với diện tích vài ba hecta, thậm chí vài chục hecta, thì số tiền không phải là nhỏ khi phải đền bù tài sản trên đất hoặc bồi thường cho dân chúng. Cộng lại tất cả những thứ đó làm cho số dư nợ của ngân hàng càng ngày càng tăng lên. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa tiếp lời.
Dư nợ ngân hàng là lãi mẹ, đẻ lãi con. Thế nên cứ mỗi một ngày các cái chủ dự án mở mắt ra là có thể mất 1 tỷ, vài ba tỷ là chuyện bình thường. Thế nó chồng lấn lên nhau như vậy thì anh bảo là dăm 7 năm trở lại đấy không tiêu thụ được thì nó là một cái hiện tượng đáng báo động ở trong nền kinh tế rồi.
Đề cập tới một số phương cách mà một vài tập đoàn doanh nghiệp lớn đang cố gắng thực hiện, đó là giảm giá và thỏa thuận với ngân hàng để ngân hàng cho người muốn mua nhà vay tiền. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa phản bác cách thức phá băng bất động sản theo hình thức này. Ông nói.
Nó chỉ là một cái bằng luận quẩn, chứ không giải quyết được cái gì. Bởi vì là cái thực lực, tôi lấy ví dụ như là nếu như các chủ dự án có cái số tiền của mình và chỉ vay ngân hàng một tỷ lệ nhỏ, ví dụ như 20% hoặc là 30% thôi, còn 70% là vốn tự có, thì lúc ấy anh bán được hay không bán được thì cái nợ ngân hàng nó cũng ở trong một cái giới hạn. Nhưng mà anh vay bây giờ gần như 100%, thì làm sao mà có được? Thế bây giờ anh là lại huy động một cái vốn nào đó để cho những cái người mà người ta vay, thì nó lại cũng là cái số nợ của ngân hàng thôi, chứ còn lấy ở đâu ra? Thế tổng nguồn vốn trong nền kinh tế quốc dân là một lượng có hạn, nó không ở chỗ này thì nó ở chỗ kia. Mà nó đọng lại ở bất động sản thì nó chôn vùi vào đấy thì tôi cho rằng là nó gây khó khăn không những là cho ngân hàng mà còn gây khó khăn cho chính những cái người mua đã từng đóng một cái tỷ lệ vốn góp vào đấy để định mua cái căn hộ. Nhưng bây giờ căn hộ không sử dụng được, chưa sử dụng được. Thế thì mắc kẹt, hai bên đều mắc kẹt thì như vậy là làm cho cái tình trạng nợ nần nó chồng chất. Thế và nó làm cho cái việc mà phân xử và thanh toán ở trong nền kinh tế quốc dân là bây giờ đang lúng túng.
Theo lời giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, thị trường bất động sản đóng băng chôn vùi lượng tiền lớn, tất cả đều là tiền từ ngân hàng, mà tiền của ngân hàng cũng là tiền huy động vốn của dân, chứ cũng không có ai khác. Bây giờ không trả được nợ, người có bất động sản không bán được thì rõ ràng khó khăn lại chồng chất ở chỗ ngân hàng. Khó khăn ở ngân hàng theo ông cũng chính là khó khăn đối với thanh khoản của ngân hàng, đối với người gửi tiền. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa nhấn mạnh.
Tôi cho là cái vòng luận quẩn này cần phải xem xét lại và có một cái sự điều phối cho nó thật chắc chắn. Mà cái điều đầu tiên, trước hết, là phải giảm cái giá bất động sản xuống, nó trở lại cái giá trị đích thực của nó. Thế còn anh vay vốn theo kiểu gì và anh thanh toán làm sao thì cái đó lại phải phân giải cho cái giải quyết của chính phủ. Trong mấy năm nay anh cứ nâng ra như thế thì tôi cho rằng là không thể giải quyết được. Nếu như cứ để cho các cái đơn vị nó bươn chải với nhau thì theo cái thị trường ấy thì tôi cho rằng là chỉ khoảng là hết năm nay hoặc sang đến giữa quý 1 sang năm thì tôi cho rằng là hàng loạt các cái dự án bất động sản của các công ty đó là phá sản.
Phá băng bất động sản theo yêu cầu của Quốc hội thật là nhiệm vụ đầy khó khăn cho chính phủ. Khi mà VN Express mô tả giấc mơ bất động sản Việt Nam hóa gạch vụn, chúng tôi xin trích nguyên văn. Hệ thống ngân hàng lao đao vì nợ xấu bất động sản, hàng loạt dự án dở dang, văn phòng cho thuê ế ẩm. Mạng tin Bloomberg nhận định những tòa cao ốc trống rỗng tại Việt Nam đang biến giấc mơ thuở nào thành đống đổ nát. Sang lĩnh vực khác, thưa quý vị, sự kiện động đất liên tục xảy ra ngày càng nhiều và mạnh trong thời gian gần đây ở khu vực thủy điện sông Chanh Hai, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, đã trở thành mối lo lắng và bất an không những đối với những người dân sống ở gần khu vực thủy điện, mà ngay cả đối với những người dân ở các khu vực lân cận. Khánh An trao đổi với ba bạn trẻ ở Việt Nam trong đó có bạn sống ở gần khu vực động đất, để chia sẻ về những gì đang xảy ra và suy nghĩ của các bạn về vấn đề này.
Khánh An hân hạnh đón ba bạn trẻ từ Việt Nam, trong đó có bạn được biết là sống ở gần cái khu vực động đất, tham gia vào chương trình để mà chia sẻ về những gì đang xảy ra và suy nghĩ của các bạn về vấn đề này. Bây giờ trước tiên, Khánh An mời các bạn tự giới thiệu ạ.
Xin chào tất cả các bạn. Mình là Huỳnh Trọng Hiếu, hiện đang sống tại Quảng Nam, Việt Nam.
Dạ, em là Vương ở huyện Bắc Sơn Minh. Khi các bạn khi việc nói chuyện với bạn ở nói chung là ở cũng gần Thủy Điện. Chào mọi người, mình là Lý, ở cũng gần ở Quảng Nam và ở gần Hội An, nói chung cũng trong cái khu vực mà ảnh hưởng của sông Trần Hai á.
Vâng, Khánh An một lần nữa chào đón các bạn đến với chương trình. Và câu đầu tiên thì Khánh An muốn hỏi các bạn, đó là các bạn ở tại khu vực đó đó, thì các bạn chứng kiến cái cuộc sống của người dân ở khu vực mà xảy ra động đất liên tục như thế này, thì các bạn có thể chia sẻ với mọi người là cái cuộc sống của người dân ở đây như thế nào, có bị thay đổi gì không ạ?
Thì có làm gì đó là có ạ. Em ở đây bây giờ hầu thấy là đa gặp động đất này, ta lo sợ đi đến có nhiều người động đất này, ta chạy hết ra đường, động đất mà chạy ra đường, người đang ngủ người ta chạy ra đường ha. Còn làm ăn thì có nhiều người họ vẫn suy nghĩ là đừng có muốn chết gì, thôi như họ làm chơi gây là nhiều người cũng bán đồ rồi đi.
Người ta kêu là an cư thì lạc nghiệp. Những người dân ở Bắc Trà My thì bây giờ họ không còn an cư nữa, cho nên là cái công việc làm ăn đối với họ cũng không có còn quan trọng như là trước đây nữa, phải không ạ? Ý bạn muốn nói như vậy đúng không? Rồi, thế còn Lý thì sao ạ? Lý có thấy là người dân ở khu vực Lý thì như thế nào không?
Khu vực mình thì cũng ở xa so với Bắc Trà My, cho nên hầu như những cái rung trắng thì cũng có, chứ không phải không. Mà hầu hết mình cũng nghe những người hàng xóm kể lại nghe có rung rung vậy thôi, và cũng là không có rung nữa, tại vì cũng dễ gì mà ở đất Quảng Nam nó có như vậy.
Vâng.
Thì hầu hết thì người ta đọc báo thì họ thấy họ rung sợ thôi, chứ còn cũng họ cũng yên tâm lắm.
Vâng.
Yên tâm thì yên tâm, nhưng mà ví dụ như khi nghe nói về cái chuyện cái đập sông Trung Tranh nó vỡ thì nói chung cũng không ai mà yên tâm nổi.
Vâng.
Vì cái mức nước nó xuống, nếu mà giả sử như ông vợ thì thôi khủng khiếp lắm.
Vâng. Hiếu có bổ sung thêm gì không?
Người dân Quảng Nam á, ban đầu không có biết gì về những cái trận động đất này, và họ cũng không biết nguyên nhân. Bởi vì mấy chục năm nay, từ khi mà mình còn nhỏ, từ trước đó là ba mình lúc còn trẻ, cũng không hề có một cái trận động đất nào như vậy hết. Ở Quảng Nam là như vậy. Nhưng mà từ khi mà sau cái việc chính quyền địa phương cho xây dựng đập thủy điện sông Tranh Hai thì bắt đầu từ kể từ thời gian đó nó mới xảy ra những trận động đất. Thì ban đầu đó rất nhẹ, cái chấn động của nó rất nhẹ, nhưng mà sau đó cái chấn động bắt đầu nó càng ngày càng mạnh hơn. Mình thường đọc nhiều cái thông tin ở trong nước và kể cả nước ngoài nữa. Ở trong nước thì người ta sẽ thấy đã cố tình giấu thông tin này nhiều, và rất muốn là người giới truyền thông á không được tiếp cận nhiều, kể cả giới truyền thông trong nước còn không được tiếp cận nhiều, với lại cái không thể tìm được nhiều thông tin từ cái sông Tranh Hai này. Nhưng mà có một số thông tin mà những nhà khoa học người ta chứng nhận là tiếp nhận trận động đất đó, cái chấn động của nó là 3.4-2 độ Richter, thì các nhà khoa học người ta đánh giá nó sẽ không có nguy hiểm gì. Rồi người ta đo những cái cơn chấn động đó thì người ta tính được khoảng là 4.2 độ Richter, trong khi đó mình nghĩ có thể ban đầu người ta tính ở mức độ đó, nhưng mà sau này chưa chắc nó đã ở cái mức độ đó. Bởi vì theo cái sự cảm nhận về cái trực quan trực tiếp của mình á, thì cái đợt động đất vừa rồi nè,
yeah,
nhà mình ở cách khu vực Bắc Trà My khoảng 70 cây số, nhưng mà cái cảm nhận về cái rung chấn rất là mạnh, mình nghĩ có thể nó hơn như vậy rất nhiều.
Anh Lâm nói chung là ngồi trên giường mà như là ngồi trên giảng luôn.
Ờ, hôm đó thì bạn đang ở ngay Bắc Trà My lúc đó phải không?
Dạ, ngồi trong nhà vậy là ngồi trên giường vậy là ngồi trên giảo đó đưa từng ngói là ngói mà tụt hai chi ngói xuống rồi.
Ồ, ngói trên mái nhà đó phải không?
Dạ ba.
Vâng.
Ngói mái nhà mà tụt xuống ngồi nói chung là ly chén đồ là bỏ trong tủ mà tủ kính là rung hòn phong là ngay nói chung không lớn nhưng mà sụt sịt.
Vâng. Rồi dạ. Khả năng có thể mời Hiếu tiếp tục được không?
Hiếu thì thực sự khoảng cách mà Hiếu ở so với lại Vương ở thì Hồng đương nhiên là cái cảm nhận của Vương nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Mà ở nhà cái chất động nó cũng khá mạnh. Ở trong những quán cà phê á, có những cái ly nước ở trong trên bàn mà bị rơi xuống. Đó là mình nói ngay tại Thành Kỳ. Còn gia đình mình thì ở gần biển và cái cảm nhận của nó là nó rung. Và những người hàng xóm xung quanh họ cũng cảm thấy hốt hoảng bởi vì đó là một cái chuyện có thể nói là lạ thường bởi vì từ trước đến nay người ta chưa từng trải qua chuyện đó.
Vâng, vâng.
Thì có một số báo chí trong nước họ cũng đưa tin về việc này và người dân người ta chấp nhận việc đó với một thái độ có thể là có một số người thì quan tâm nhưng mà có một số người thì rất là thờ ơ.
Vâng. Khả năng muốn hỏi Vương đó là ở ngay tại huyện Bắc Trà My đó thì người dân người ta biết thông tin về cái việc này như thế nào? Theo như là cái vừa rồi Hiếu chia sẻ đó thì là ở cái khu vực của Hiếu đó thì là người dân cũng có một số người quan tâm và một số người thờ ơ. Thế nhưng mà còn ở ngay cái khu vực của Vương là cái khu vực xảy ra ngay cái gần như là cái tâm của động đất đó thì Vương thấy là người dân người ta có sợ hay không và người ta có biết thông tin về tại sao mà xảy ra động đất hay không?
Dạ là nếu mà cái điều đó là giờ hầu như 100% là ai cũng lo hết, không ai không lo.
Vâng.
Vì ngày thường là nếu mà động nhẹ là ở đây cũng vẫn nghe rung rồi, còn nếu mà cái lúc động mạnh thì rung hung nặng là không nói là còn mấy lúc động nhẹ là vẫn ở đây vẫn nghe rung, nghe hầu một ngày là 3-4 lần là người ta không sợ được.
Vâng.
Thế là cái nhiều người thì bình thường là do dưới đó vôi chi nào đó mà dưới lòng đất, còn có nhiều người thì nói là ở dưới đó là ngay chỗ mà dạng như cái mỏng nhất của trái đất nè, còn có nhiều người thì họ nói là hồi xưa có suối nước nóng ở đó thì có suối nước nóng thật vì em cũng đã từng lên đó chơi rồi mà họ kêu là xưa là có thì đó là phun trào là phun núi lửa đó nè và chuyện xảy ra là ảnh hưởng mình là trời gây ra động đất nhưng mà cũng không biết là lý do chính xác từ sao nữa.
Vâng. Thế còn Lý, không biết là Lý cái thông tin mà người dân ở cái khu vực của Lý đón nhận về cái động đất này là như thế nào ạ?
Thì thật ra là mình ở nó xa so với cái sông Tranh, tức là ở gần Hội An là.
Vâng.
Nhưng mà cái đoạn động đất gần đây nhất thì Đà Nẵng nó cũng rung chứ không phải chỉ mà tới Hội An.
Vâng.
Cho nên cái chuyện rung là có. Còn ví dụ như khi mọi người nói nó rung bao nhiêu, Richter hay báo chí nói, thật ra những điện đó họ nói nó không chính xác và không khách quan. Vì thật ra có cái máy đo nào đó đo đo cho khách quan, nó không hề có máy đo. Còn ví dụ như khi người ta nói thiết kế đập hay về nó thiết kế đập là chịu bao nhiêu độ Richter đi, 5.5 hay gì đó đi, mà thật ra cũng chẳng có gì đo được cái chuyện đó hết. Chỉ có cái trạm ở hết nó đo được. Như vậy ở Huế nó cách quá xa, nó đo làm sao chính xác, cho nên báo chí có nói bằng ổn này thì cũng khó mà tin.
Vâng.
Nó có chính xác đâu tính. Thì thiệt cạnh bây giờ nó là chính phủ Việt Nam đó, yêu cầu nó không tranh không tích nước. Đang yêu cầu hết sức hợp lý cho người dân. Nhưng mà không tích nước là như thế nào? Tại vì cái cao trình của cái thủy điện này nó là trên 161 mét nước, tương đương với 400 triệu mét khối, mà nó có 6 cái cửa xả. Nhưng mà vấn đề bây giờ nó cái cao trình nó chưa tới đó, không có xả ra đâu. Cái vấn đề quan trọng là thế. Nhưng mà đợi nó lên 100 triệu mét khối nước đó, thì khủng khiếp lắm. Không biết có xả nào. Vì bây giờ nó mới có 144 mét mà nó đã động đất như vậy rồi.
Vâng.
Tại vì mình có đọc thông tin đó, thì mình biết rằng thì thủy điện Tung Lũng có động đất kích thích. Mà nó kích thích là bình thường vô cùng. Thủy điện sông Đà khi xưa nó xây cũng có động đất kích thích và nó lan đến Hà Nội là và sau khi lòng đất kết thúc cũng như là ép xuống cái phần địa chất như vậy đó, nặng của nước ép xuống phần địa chất thì nó sẽ gây nên lòng đất. Thì người ta nói lòng đất kết thúc là bình thường, nhưng mà bây giờ các cái gì mà những nhà khoa học họ nói dựa trên căn cứ gì có thể thay kinh nghiệm của họ là chính, không có máy móc nào để đo cả. Trong đó có một nhà khoa học rất là dễ thương tên là bà Lê Thị Ư đó, ở viện địa chất. Có lần bà Lê Thị Ư bữa họp và cũng khen dân Quảng Nam là kém hiểu biết. Thì thật sự đúng là mới cộng đất tung tung là bỏ nhà bỏ cửa chạy rồi, đúng kém hiểu biết thiệt. Nhưng mà thật ra là cũng không có cái thiết bị gì mà để mà đo hết.
Vâng.
Thì sau khi bà Lê có nói câu đó thì dân Quảng Nam báo chí phản ứng dữ tận lắm. Còn cái chuyện đập nó có vỡ hay không thì nó thật sự mình cũng hên xui. Mặc dù mình ở trong cái vùng nếu mà sông Trăng nó xuống là đảm bảo, mà mấy bạn biết sông Trăng xuống sẽ quét qua những cái vùng nào kia, qua Hòn Kẻm Đất Dình, qua thôn Đại Bình ở trên Nông Sơn, qua Đại Lộc, qua Vu Gia, sau đó đổ xuống Câu Lâu, và nó sẽ quét cả một cái thành phố Hội An phía dưới.
Cảm ơn Lý rất là nhiều với những cái thông tin mà bạn đã thu nhặt được. Cảm ơn các bạn đã tham gia vào chương trình.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do, đến đây là thời gian dành cho chuyên mục Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, các tháng 9-10 hàng năm được coi là đỉnh điểm của mùa dịch bệnh tay chân miệng, vốn rất phổ biến trong trẻ dưới 10 tuổi tại Việt Nam, khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Mặc dù tháng 10 đã qua, nhưng vì đây là căn bệnh dễ lây nhiễm, nên có nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục các ca bệnh mới, đòi hỏi các bậc cha mẹ phải rất cẩn thận về vấn đề vệ sinh phòng bệnh cho trẻ. Mời quý vị cùng tìm hiểu về căn bệnh này trong tạp chí Sức Khỏe Đời Sống do Việt Hà phụ trách.
Từ vài năm trở lại đây, bệnh tay chân miệng không còn xa lạ đối với nhiều người dân Việt Nam. Đây đã trở thành bệnh dịch quen thuộc, khiến hàng chục ngàn người nhiễm bệnh mỗi năm và cướp đi sinh mệnh của hàng chục người. Điều đáng buồn là nạn nhân phần lớn lại là trẻ em dưới 5 tuổi. Tính đến tháng 10 năm nay, Bộ Y tế Việt Nam cho biết đã có khoảng hơn 116.000 ca bệnh tại 63 tỉnh thành, trong đó có 42 trường hợp tử vong ở 15 tỉnh thành. Tuy nhiên, đây là căn bệnh không phải của riêng Việt Nam. Bệnh tay chân miệng cũng là dịch bệnh phổ biến ở nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Đài Loan, Campuchia và Singapore. Mỗi năm có trung bình khoảng 2 triệu trẻ em ở khu vực Đông Nam Á bị mắc căn bệnh này và trong một số trường hợp đã dẫn đến tử vong. Nói về sự phổ biến của căn bệnh trong khu vực, bác sĩ Takeshi Kasai, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, WHO cho chúng tôi biết.
Now this hand foot mouth diseases is an endemic diseases in this region in Asia.
Đây là một bệnh dịch trong khu vực châu Á, phổ biến ở trẻ em. Các nước châu Á thường báo cáo có nhiều trường hợp mắc bệnh này.
Năm 1997, một ổ bệnh tay chân miệng được phát hiện tại Malaysia đã khiến 31 trẻ em tử vong. Năm 1998, dịch bệnh bùng phát tại Đài Loan khiến 78 em nhỏ bị chết. Người đại diện của WHO cho biết, vì là một bệnh truyền nhiễm, WHO lo ngại dịch bệnh tay chân miệng còn có khả năng lây nhiễm trong một thời gian dài, kể cả sau đỉnh điểm của mùa dịch.
One of the reason is that this agent bug causes this infectious disease.
Một lý do mà các bệnh truyền nhiễm thế này sẽ có thể còn tiếp tục lây nhiễm trong một thời gian dài là khi bạn bị nhiễm bệnh thì virus có thể được truyền ra ngoài. Vì thế chúng ta phải duy trì các nỗ lực lâu dài nếu muốn có hiệu quả. Đây là một đặc điểm khác so với các bệnh truyền nhiễm khác mà nó làm cho việc kiểm soát bệnh rất khó khăn.
Bệnh tay chân miệng được phát hiện chủ yếu ở trẻ em nhưng cũng có thể tìm thấy ở người lớn. Hiện tại, bệnh phổ biến ở Việt Nam nhưng không vì thế mà không loại trừ khả năng phát hiện bệnh ở các vùng khác trên thế giới. Tuy nhiên, dường như ở Đông Nam Á, bệnh có vẻ như nặng hơn. Bác sĩ Trần Tịnh Hiền, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh giải thích.
Chúng ta thấy rằng ở Đông Nam Á thì có thể bệnh nó nặng hơn, có thể là do cái cấu trúc về di truyền của người Á Châu, nhất là con nít Á Châu nó khác. Người ta cũng tìm ra một vài cái yếu tố là nó khác biệt, làm cho cái những đứa trẻ ở châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á thì nó bị nặng hơn ở châu Âu. Và làm gì là mấy cái đó thì mình đâu có can thiệp được.
Bệnh tay chân miệng là một triệu chứng bệnh ở người do virus đường ruột gây ra. Hai giống virus phổ biến nhất của tay chân miệng là Coxsackie A và virus Enterovirus 71, hay còn gọi là EV71. Bệnh thường phổ biến ở trẻ em, nhưng cũng có thể phát hiện ở người lớn. Nói về triệu chứng căn bệnh, bác sĩ Takeshi Kasai giải thích.
This is an infectious disease, typically causing fever, rash on feet and...
Đây là một bệnh lây nhiễm thường gây sốt, gây ngứa, nổi mẩn ở tay chân và miệng. Thường thì bệnh này không quá nghiêm trọng, trẻ em có thể khỏi bệnh sau một tuần, nhưng rất không may có một số trường hợp thì bệnh nghiêm trọng.
Các phụ huynh có con nhỏ cần chú ý các triệu chứng đầu tiên của trẻ là sốt nhẹ, biếng ăn, mệt mỏi và đau họng. Sau đó 1 đến 2 ngày mới phát hiện các chấm đỏ nhỏ ở tay, chân, trong miệng. Các chấm đỏ nhỏ này sau đó biến thành bọng nước và loét. Một số trường hợp có thể phát hiện các vết đỏ ở mông. Bệnh lây từ người sang người do tiếp xúc với các dịch tiết từ mũi, họng, nước bọt, chất dịch từ nước hoặc phân của người bệnh. Bệnh tay chân miệng không phải là bệnh lây từ động vật sang người. Người nhiễm bệnh thường dễ có khả năng truyền virus cho người khác cao nhất trong vòng tuần đầu tiên. Tuy nhiên, virus cũng có thể tìm thấy trong phần người bệnh nhiều tuần sau khi các triệu chứng bệnh đã biến mất. Đáng chú ý là có những người dù mắc bệnh tay chân miệng nhưng lại không biểu hiện triệu chứng rõ ràng và do đó có khả năng gây lây bệnh cho người khác rất cao nếu không có sự đề phòng. Phụ nữ mang thai cũng thường hay nhiễm bệnh. Nhiễm virus ruột trong giai đoạn mang thai thường gây bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng. Cũng không có dữ kiện nào cho thấy nhiễm virus trong quá trình mang thai gây các hậu quả xấu lên thai như sẩy thai, thai chết lưu hay dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên, nếu người mẹ nhiễm bệnh trong thời gian ngắn trước khi sinh thì có thể truyền virus cho trẻ sơ sinh. Đa số những trẻ này chỉ biểu hiện bệnh nhẹ, nhưng một số có thể có biểu hiện trầm trọng đưa đến rối loạn chức năng, đa cơ quan và tử vong. Trong hai loại virus gây bệnh tay chân miệng, virus EV71 là loại gây bệnh nặng và có thể dẫn đến tử vong. Một số các trường hợp bệnh nặng có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như viêm não, màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp. Tuy nhiên, theo bác sĩ Trần Tịnh Hiền, nguyên phó giám đốc Bệnh viện nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, chưa tới 5% các ca bệnh tiến vào thể nặng. Cho đến bây giờ vẫn chưa có thuốc đặc trị đối với bệnh tay chân miệng. Các bác sĩ thường không kê đơn thuốc kháng sinh với người bệnh, trừ khi có trường hợp bội nhiễm. Bác sĩ Trần Tịnh Hiền cho biết.
Tuy nhiên là bởi vì tôi nói là không có thuốc, làm gì mà mình không có cách gì mà không có vaccine, làm gì mình không có thể nào làm, mình chỉ chờ đứa trẻ nó sốt và mình theo dõi, có triệu chứng nó nổi lên rồi mình đưa vào bệnh viện mình theo dõi. Chờ khi nào nó, ví dụ nó có những biến chứng nặng thì bắt đầu điều trị nâng đỡ, ví dụ thở máy hay là, chứ còn không có cái thuốc gì điều trị mà chẳng đứng cái diễn tiến nó được. Cái là chưa có, nhưng thật ra hiện nay là người ta vẫn sử dụng cái huyết thanh đó, IVIG đó, tức là cái immunoglobulin chích thì cũng khá nhiều. Nhưng cái này thì nó rất là đắt tiền. Đó là một cái khó khăn thứ ba, tức là cái điều trị cái chi phí nó cao. Và hiện nay thì cũng chưa có chắc hẳn là cái IVIG đó là nó có kết quả, bởi vì trên thế giới thì cũng không có cái nơi nào người ta có khuyến cáo là như vậy, chứ cũng chưa có một cái nghiên cứu nào mà xác định chắc chắn là cái này nó có tác dụng tốt. Tuy nhiên thì hiện nay thì vẫn phải sai, bởi vì không có cái gì ngoài cái thứ đó.
Vì hiện không có thuốc đặc hiệu điều trị bệnh này, các bác sĩ khuyên người dân khi phát hiện bệnh, trước hết nên theo dõi tại nhà. Người bệnh có thể uống thuốc giảm sốt, không kê đơn, giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sử dụng nước súc miệng và uống nhiều nước để tránh mất nước. Trẻ nhỏ nhiễm bệnh vẫn phải được tiếp tục cho bú sữa mẹ. Bởi vì chưa có vaccine phòng căn bệnh này, cách phòng tốt nhất là giữ vệ sinh cá nhân. Theo tài liệu hướng dẫn của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Bệnh dịch Hoa Kỳ, các biện pháp phòng bệnh cần phải được tuân thủ, bao gồm rửa tay xà phòng, nhất là trước và sau khi sử dụng nhà vệ sinh hoặc khi thay tã cho trẻ. Nếu không có đủ nước và xà phòng, có thể sử dụng nước rửa có cồn ở độ 60%. Người dân được khuyên luôn mang theo mình nước rửa tay chứa cồn. Các đồ dùng cá nhân, mặt bàn cũng luôn phải được làm sạch, hoặc với nước xà phòng, hoặc nước chloride. Tránh tiếp xúc gần như hôn, bắt tay hoặc dùng chung đồ với người có bệnh tay chân miệng. Một số công ty trên thế giới đã tiến hành các nghiên cứu thử nghiệm vaccine với loại bệnh này. Hồi đầu năm nay, công ty Invigoration cho biết công ty này đã thử nghiệm lâm sàng thành công giai đoạn 1 vaccine INV21 với virus tay chân miệng. Việc thử nghiệm được tiến hành trên những người lớn khỏe mạnh. 100% những người tham gia tiêm vaccine đã tăng đáng kể khả năng kháng virus EV71. Bác sĩ Paul Tambayer, người tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine này cho báo chí biết kết quả của thử nghiệm lâm sàng đầu tiên vaccine INV21 là rất khả quan. Những nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu này trên phạm vi thử nghiệm rộng lớn hơn để sớm đưa vaccine này vào sử dụng để có thể bảo vệ trẻ em có khả năng nhiễm bệnh cao ở khu vực Đông Á. Bác sĩ Trần Đình Hiền cho biết, ở Việt Nam, một số đơn vị cũng đã lên tiếng muốn được nghiên cứu thử nghiệm vaccine phòng chống căn bệnh này. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là bước đầu, chưa có kết quả cụ thể. Theo bác sĩ Trần Đình Hiền, thì vaccine là con đường duy nhất để kiểm soát dịch bệnh này.
Thật ra nếu mà đẩy mạnh mà làm vaccine thật ra thì cũng có thể có được. Mà tôi nghĩ đó là con đường duy nhất có thể kiểm soát được cái bệnh. Chứ còn nếu không thì không có cách gì mà mình kiểm soát được cái sự phát triển của cái bệnh.
Mặc dù chưa có vaccine phòng bệnh, nhưng các chuyên gia y tế cho rằng việc phòng tránh căn bệnh tay chân miệng cũng không phải là quá khó khăn. Điều quan trọng là các bậc phụ huynh cần phải rất cẩn trọng trong vấn đề giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ, vì đây là căn bệnh lây nhiễm từ người sang người. Đặc biệt, cần lưu ý các đỉnh điểm của mùa dịch là tháng 4, 5 và tháng 9, tháng 10 hàng năm. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên dải sóng ngắn 19, 25, 31 m và sóng trung bình 1503 kHz. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều tiết mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Từ Giọng Hát Em của nhạc sĩ Ngô Thị Miên qua phần trình bày của nữ ca sĩ Khánh Hà. Kính chúc quý vị một ngày thuận lợi. Mình ta chết theo mình.
con xa xôi cho mùa thu ướt dài ta theo lời hát đó như theo làn mây trôi đẫm ướt trên bờ môi trời còn là mưa rơi cho tình mình còn tươi tươi nồng nàn còn chờ
been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.